Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 5 tháng 2 năm 2025, thứ Tư sau Chúa Nhật thứ 4 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Agatha trinh nữ tự đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 6 từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đổi ngạc nhiên, họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thờ con bà Maria và là anh em của các ông Giacôbê, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó, người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin, rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ông bà ta hay nói gần chùa kêu buộc bằng anh hay buộc nhà không thiên. Đôi khi chúng ta càng quen thuộc với ai đó thì càng khó để có thể thấy được điều tốt lành và sự hiện diện của Thiên Chúa trong họ. Ta thường nhìn vào họ và ngay lập tức đưa ra những kết luận cách phiến diện vì cho rằng bản thân đã quá rành về họ. Đó là những gì đã xảy ra với Đức Giêsu trong tin mừng hôm nay. Khi xong xuôi công cuộc truyền giáo ở Galilee, Chúa Giêsu trở về thăm quê hương Nazareth và đến giảng dạy trong hội đường. Sự khôn ngoan và khả năng làm phép lạ của Ngài đã khiến cho những người đồng hương phải ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên này không dẫn họ đến đức tin, bởi còn một chướng ngại ngăn cản, đó là xuất thân của Ngài. Vì người ta biết quá rõ cha mẹ anh em Ngài đều là những người nghèo hèn quê mùa, cho nên người ta không tin Ngài là Đấng Messiah. Do người ta không tin nên Chúa Giêsu không làm nhiều phép lạ ở đó. Bài tin mừng hôm nay là bài học quý giá cho mọi người chúng ta. Đừng vội đánh giá hay chỉ trích ai chỉ vì ta dường như biết rõ về họ. Càng quen thuộc với ai, chúng ta càng biết nhiều về những điểm xấu và lỗi lầm của họ. Và nếu không cẩn trọng, chúng ta sẽ dễ dàng chỉ chăm chăm chú vào tính xấu của họ thay vì những đức tính tốt nơi họ. Hôm nay, Chúa mời mỗi chúng ta phản tỉnh về cách chúng ta nhìn nhận, nghĩ suy về những người xung quanh, đặc biệt là những người thân thiết và gần gũi nhất với chúng ta. Chúng ta hãy xét mình thử xem, chúng ta có thể kể ra những điều tốt lành của tha nhân nhiều hơn hay liệt kê những điểm xấu nhiều hơn? Có khi nào chúng ta vội vàng quy kết, dán nhãn hay đóng đinh cho một hành động nào đó của anh chị em chúng ta vì sự hiểu biết hạn hẹp của chúng ta về họ hay không? Chúng ta có đang giữ mãi thành kiến về người anh chị em chúng ta hay không? Thành kiến đôi lúc khoác lên mình bộ áo có phần quái dị và nó khiến cho nhãn giới của chúng ta trở nên méo mó trong việc đánh giá về người khác. Bao lâu chúng ta chưa có thói quen nói lời tử tế với những người chung quanh chúng ta không cảm phục, thì bấy lâu đừng mong có được thành công hay hạnh phúc. Bởi vì khi ấy, tâm hồn chúng ta trở nên chặt hẹp, những tỳ hiềm hay đố kỵ sẽ khiến cho tâm trí của chúng ta ra nặng nề và lắm khi sinh lòng thù hận. Dân Do Thái năm xưa ở rất gần với ơn cứu độ, nhưng rồi chính họ đánh mất cơ hội khi để những thành kiến phủ quanh. Chúng ta cũng hãy nhìn vào đó để chỉnh đốn đời sống của mình. Chỉ khi nào chúng ta vượt qua được những thành kiến cố hữu, thì khi ấy chúng ta mới có cơ may thiết lập được những mối tương quan thân ái. Chỉ khi nào chúng ta đủ chân thành để nhìn nhận tài năng và phẩm hạnh của người khác, thì khi đó chúng ta mới có thể khoan khoái tận hưởng những giây phút an vui. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy cẩn trọng trước những điều ta cho là quá quen thuộc, đừng để chúng trở thành cớ vấp phạm cho ta và người khác. Chúng ta hãy đến với anh chị em và tha nhân bằng lòng khiêm nhu và chân thật, vì chỉ có bằng tình yêu đơn sơ và chân thành đó, ta mới có thể thấy được sự tốt lành chân thật mà Thiên Chúa đã đặt để nơi họ. Ngài hằng hiện diện trong tâm hồn mỗi người xung quanh chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là nhận biết điều thiện mỹ ấy và trân trọng yêu thương. Xin Chúa cho mọi người chúng ta biết thay đổi nhận định về người anh chị em của mình để có thể nhận ra được giá trị tốt đẹp của họ, và xin cho biết thay đổi chính tâm hồn, chính tâm tính của bản thân để nhìn nhận ra được đâu là lỗi lầm thiếu sót mà mọi người chúng ta cần sửa đổi. Amen.
Đang đứng trong đời con. tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ tọa hội nghị quốc tế về các quyền của trẻ em. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các giới hữu trách góp phần tìm các phương thế bên vực quyền của các trẻ em trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây sáng ngày 3 tháng 2 vừa qua trong diễn văn khai mạc hội nghị quốc tế cấp cao về các quyền của trẻ em tiến hành tại Vatican về chủ đề "Chúng ta hãy yêu thương và bảo vệ các em". Liền trước hội nghị, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 10 trẻ em các nước thuộc nhiều lứa tuổi. Các em trao cho Ngài những hình vẽ và nguyện vọng cho tuổi trẻ của các em. Sau đó, Ngài tiến vào sảnh đường Clementina trong dinh tông tòa, bắt tay chào thăm hàng trăm tham dự viên. Trong đó có Hoàng hậu Zania nước Giordani, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Antonio Tajani của Ý, cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore, hai cựu Thủ tướng Ý Draghi và Gentiloni của Ý, Chỉ huy trưởng Cảnh sát quốc tế Ahmed Nasser al-Raisi, v.v. Ngoài ra, cũng có sự hiện diện của một số hồng y và giám mục, trong đó có Ngoại trưởng Phong Gallagher của Tòa Thánh. Trong diễn văn khai mạc, Đức Thánh Cha cảm ơn các tham dự viên đã nhận lời mời đến tham dự hội nghị này và tin tưởng rằng khi góp chung những kinh nghiệm và khả năng chuyên môn, quý vị có thể mở ra những con đường mới để cứu giúp và bảo vệ các trẻ em đang bị chà đạp các quyền hoặc làm ngơ không biết các quyền đó. Và Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc sống của hàng triệu trẻ em đang bị ảnh hưởng nặng nề vì nghèo đói, chiến tranh, không được học hành, phải chịu những bất công và bóc lột. Các trẻ em và thiếu niên ở các nước nghèo nhất hoặc bị xô xé vì những xung đột đau thương, đang phải đương đầu với những thử thách kinh khủng. Cả tại những nước giàu có hơn cũng không thiếu những bất công. Tại những nơi không có chiến tranh và đói khổ thì lại có những khu vực ngoại ô khó khăn. Trong đó các trẻ em thường là nạn nhân của mong manh giòn mỏng và các vấn đề mà chúng ta không thể coi nhẹ. Nhiều hơn so với quá khứ, các trường học và các dịch vụ y tế đang gặp phải những trường hợp các trẻ em bị thử thách vì bao nhiêu khó khăn, những người trẻ lo lắng hoặc trầm cảm, các thiếu niên đi vào những con đường hung hăng hoặc tự làm hại bản thân. Ngoài ra, theo thứ văn hóa duy hiệu quả, chính tuổi thơ cũng như tuổi già bị coi là ở ngoài lề cuộc sống. Sau diễn văn của Đức Thánh Cha, các tham dự viên đã phát biểu ý kiến và nêu lên những đề nghị. Tiếp đến, có 8 cuộc hội thảo bàn tròn để đào sâu vấn đề và thu thập những đề nghị cụ thể. Cha Fortunato, trưởng ban thông tin của Điện thờ Thánh Phaero, cho biết hội nghị cấp cao về các quyền trẻ em này nhắm tạo nên một diễn đàn có thể đáp ứng những vấn đề cấp thiết về quyền của các trẻ em, đồng thời thăng tiến sự cộng tác quốc tế để có một tương lai an toàn và tốt đẹp hơn cho các trẻ em ở các nơi.
Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn thiếu lâm tự ở Trung Quốc. Sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn các nhà sư thuộc thiếu lâm tự bên Trung Quốc. Thiếu lâm tự thuộc tỉnh Hà Nam nổi tiếng về võ thuật hay cung phu. Nhưng đây cũng là tông phái bao gồm Phật giáo thiền ở Trung Quốc. Chùa này tọa lạc trên sườn núi Tung Sơn, một trong 5 núi thánh ở Trung Quốc, và được thiết lập hồi thế kỷ thứ 5 khi một tăng sĩ người Ấn Độ tên là Bà Đà, được coi là người kế vị thứ 28 của Đức Phật Thích Ca đến Trung Quốc để truyền bá giáo huấn Phật giáo. Chùa Thiếu Lâm được khởi sự kiến thiết vào năm 495 theo lệnh của Hoàng đế Ngụy Hiếu Văn. Tại chùa này, kinh điển Phật giáo được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hoa. Từ năm 2010, Thiếu Lâm Tự được tổ chức UNESCO liệt kê vào danh sách gia sản văn hóa thế giới. Trong những ngày trước đây, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng Giêng, tại Thiếu Lâm Tự, một diễn đàn về thiền và sự đóng góp của thiền cho hòa bình và sự phát triển của các dân tộc đã diễn ra. Tham dự diễn đàn có nhiều vị lãnh đạo tinh thần, các nhân vật và các nhà trí thức đến từ nhiều nước trên thế giới để cùng nhau suy tư về vấn đề làm thế nào thăng tiến trên bình diện thế giới, sự tịnh niệm, hầu vô ích cho mỗi người và sự phát triển hòa hợp các cơ quan giữa các dân tộc. Tham dự diễn đàn cũng có đại imam Ahmed Antayyeb, của đền thờ và Đại học Hồi giáo Al-Azhar được coi là tổ chức lãnh đạo tinh thần cao nhất của 900 triệu tín hữu Hồi giáo Sunni trên thế giới. Đại Imam đã trình bày tại diễn đàn về tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại đã được ký kết với Đức Giáo Hoàng Francisco hồi tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi.
Tin giáo phận Hải Phòng, hành hương đầu năm mới kính các thánh tử đạo Hải Dương. Sáng ngày 3 tháng 2 vừa qua, tức là mùng 6 Tết Ất Tỵ, đã có hơn 4.000 tín hữu trong và ngoài giáo phận Hải Phòng quy tụ về trung tâm hành hương các thánh tử đạo Hải Dương để hành hương, xin ơn Chúa và kính nhớ các bậc tiền nhân đã can đảm làm chứng cho đức tin. Lúc 14:30, cha giám đốc trung tâm đền thánh Giuse Nguyễn Văn Phan cùng cộng đoàn long trọng cử hành nghi thức tôn vinh các thánh tử đạo trong bầu khí sốt sắng và linh thiêng. Vào lúc 15:00, tại giếng thánh Giuse Nguyễn Hy Khang, đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Hải Phòng, đã chủ sự nghi thức khai mạc. Ngài mở lời nhắc nhở cộng đoàn về ý nghĩa ngày hành hương đặc biệt kính các thánh tử đạo Hải Dương và lãnh nhận ơn thánh trong năm mới. Đức cha Vinh Sơn nhấn mạnh, mảnh đất thánh thiêng này là nơi in dấu bao hy sinh của các bậc tiền nhân, là nguồn cảm hứng cho chúng ta trong hành trình đức tin. Khi đụng chạm đến nơi đây, chúng ta cũng chạm đến chính niềm hy vọng cũng như các thánh tử đạo đã can đảm giữ vững và làm chứng cho Chúa. Sau nghi thức khai mạc, đoàn hành hương hân hoan tiến vào nhà nguyện lòng Chúa thương xót, cùng rước thánh giá Chúa Giêsu Kitô trong tiếng hát tôn vinh sốt mến. Trong bài giảng lễ sau đó, Đức Giám mục giáo phận Hải Phòng đã chia sẻ về ý nghĩa tin mừng Luca chương 4 từ câu 16 đến câu 21, khi Đức Giêsu về Nazareth và đọc sách thánh trong hội đường. Đức cha nhấn mạnh rằng niềm hy vọng đặt nơi Thiên Chúa sẽ không bao giờ bị bỏ rơi, vì chính Chúa là đấng yêu thương và ban ơn cho những ai tín thác vào Ngài. Các thánh tử đạo là những chứng nhân của niềm hy vọng. Dẫu chịu bao thử thách, các ngài không chao đảo, không đánh mất niềm tin, bởi các ngài biết rằng phần thưởng đích thực là chính Chúa. Cuối bài giảng, Đức cha tha thiết mời gọi cộng đoàn nơi hương các thánh tử đạo giữ vững đức tin, kiên trì trong hy vọng và đặt trọn cuộc đời trong tay Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha đặt các đền thánh thay mặt cộng đoàn cảm ơn Đức Giám mục giáo phận, quý cha và cộng đoàn tham dự. Đồng thời cha cũng chia sẻ về tiến trình tái thiết đền thánh, kêu gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và chung tay đóng góp để công trình sớm hoàn thành trong ơn lành của Chúa.
Tin giáo phận thường hóa, Đức Giám mục giáo phận thăm một cuộc và dâng thánh lễ đầu năm tại điện hành hương nhà thờ Trà Cỏ, giáo xứ Sông Chảy. Sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 2 vừa qua, Đức cha Đa Minh Hoàng Bình Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, đã đến thăm một vụ và dâng thánh lễ đầu năm âm lịch tại điện thành hương nhà thờ Trà Cỏ, giáo xứ Sông Chảy. Vào lúc 9:10 tại nhà Đức Mẹ La Vang, Đức cha Đa Minh đã chủ sự nghi thức làm phép nến, dấu chỉ linh thiêng nhắc nhở về sự hiện diện của ánh sáng Chúa Kitô đấng ban ơn cứu độ cho mọi người. Liền sau đó, Đức cha Đa Minh chủ sự nghi thức thành hương và dẫn đầu cộng đoàn tiến về nhà thờ trong tâm tình sốt sắng. Thánh lễ được bắt đầu lúc 9:30 do Đức cha Đa Minh chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, vị cha chung của giáo phận Hưng Hóa đã nhấn mạnh đến hồng ân cứu độ Thiên Chúa ban cho nhân loại. Ngài mời gọi mọi Kitô hữu không chỉ đón nhận hồng ân cứu độ nhưng còn biết sống và lan truyền tin mừng cứu độ trong yêu thương và hy vọng. Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Giuse Đỗ Văn Thanh, chủ tịch hội đồng giáo xứ, đại diện tổng đoàn, dâng lời tri ân và chúc mừng năm mới đến Đức cha Đa Minh. Cát Từ, vị chủ tranh giáo phận Hưng Hóa, đã ban huấn dụ chúc mừng năm mới và ban phép lành trọng thể với ơn toàn xá cho cả cộng đoàn hiện diện, kết thúc ngày hành hương trong niềm vui, bình an và hy vọng.
Kinh Vatican, lần đầu tiên Đức Thánh Cha đối thoại trực tuyến với giới trẻ Ukraine. Hôm 1 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đối thoại trực tuyến với 250 bạn trẻ công giáo Ukraine thuộc Giáo hội Latin và Nghi lễ Đông Phương tại thủ đô Kiev, giáo phận Lutsk, Donetsk bên Ukraine, và với những người trẻ Ukraine tị nạn tại Warsaw, Ba Lan, Munich bên Đức, London, Chicago và Toronto tại Bắc Mỹ. Ngài khuyến khích các bạn trẻ hãy yêu mến quê hương và hãy tha thứ, mặc dù đây là điều khó khăn vì bản năng của con người là ăn miếng trả miếng. Cuộc đối thoại này do Đức Tổng giám mục Kumbhakar, sứ thần tòa thánh tại Kiev và Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đề xướng. Tại nhà trọ thánh Mata ở Vatican, Đức Thánh Cha ngồi trước một màn hình lớn, cạnh đó là một cha dòng Francisco làm thông dịch viên, và tại hội trường nhà thờ chính tòa Chúa Phục Sinh của công giáo ở thủ đô Kiev, có Đức Tổng giám mục trưởng, Đức Sứ Thần Tòa Thánh và hàng chục bạn trẻ. Họ sẵn sàng di tản xuống hầm trú ẩn trong trường hợp báo động về các cuộc không tập của Nga. Đức cha Jan Sobilo, giám mục phụ tá giáo phận Kharkiv Zaporizhia, cũng được nối viễn liên với cuộc đối thoại. Kharkiv là thành phố lớn thứ hai của Ukraine và thuộc vào số những địa điểm bị pháo kích và tấn công nhiều nhất. Trong lời chào mở đầu, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk nói với Đức Thánh Cha rằng, đây là một cuộc gặp gỡ đầu tiên trong lịch sử giữa Đức Cháu Hoàng và các bạn trẻ Ukraine. Thật là một phép lạ vì chúng con có điện ở đây. Đêm vừa qua, chúng con đã chịu một cuộc không kích nữa, nhưng có người đã nối lại được các đường dây. Bây giờ chúng con có điện và Internet. Đức Thánh Cha chào thăm những người xuất hiện trên màn hình. Trước mặt ngài có trang giấy trắng để ghi các câu hỏi cần trả lời. Sau khi làm dấu thánh giá, tất cả mọi thanh dự viên nguyện kinh lạy cha và Đức Sứ Thần Kumbhakar đọc một đoạn thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Roma. Trong đó có câu, chúng ta hãnh diện trong niềm hy vọng vinh quang của Thiên Chúa, chúng ta hãnh diện cả trong những sầu khổ, với ý thức rằng sầu khổ tạo nên kiên nhẫn. Hy vọng cũng như những sầu muộn được hiểu như kinh hoàng nhân dân Ukraine đã phải chịu trong 3 năm qua do cuộc xâm lăng của Nga. Tiếp đến, mọi người đã nghe 3 tiếng từ của các bạn trẻ Ukraine. Một người trẻ 17 tuổi, xuất thân từ một gia đình đông phong và sùng đạo, kể lại chuyện anh ruột bị đưa ra chiến trường và bị thương nhiều lần, bị bao vây trong nhiều tuần lễ. Chứng từ thứ hai là của một thiếu nữ ở miền Donetsk, ngay từ nhỏ đã phải sống trong bạo lực. Cô nói, con sinh ra với một cảm thức bất công, nhưng con vẫn mong ước một tương lai. Đức tin đã mang lại cho con sức mạnh để tiến bước, sức mạnh để chứng kiến và chống lại sợ hãi, nước mắt, cảnh tượng những thành thị bị phá hủy, làn sóng những người tị nạn v.v. Nhân danh tất cả những người trẻ ở Donetsk, chúng con muốn hòa bình, một nền hòa bình công chính và lâu bền. Một thanh niên khác, từ thành Kharkiv, trình bày chứng từ sau cùng và nhắc đến các bạn đồng lứa ở các chiến trường. Nhiều người tử trận, quân thù tìm cách phá hủy các thành thị và cả niềm tin tưởng như tương lai. Sau 3 chứng từ trên đây, một số người trẻ tham dự đã đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha và ngài lần lượt trả lời, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của đối thoại. Thuốc giải độc của chiến tranh là đối thoại, luôn luôn đối thoại giữa chúng ta và cả với những người trái nghịch với chúng ta. Các bạn đừng bao giờ mệt mỏi trong việc đối thoại. Hòa bình được xây dựng bằng đối thoại. Quả thực là nhiều lần không có thể vì sự ngoan cố của một vài người, nhưng hãy luôn luôn cố gắng đối thoại. Với những người trẻ Ukraine đang tị nạn ở nước ngoài và đang nhớ nhung quê hương, Đức Thánh Cha nói, nhớ quê hương là một sức mạnh. Tôi xin các bạn là những người Ukraine đang ở nước ngoài, đừng mất lòng tưởng nhớ quê hương tổ quốc. Bao nhiêu lần, đó là một đau khổ, nhưng hãy tiếp tục tiến bước. Đức Thánh Cha nhắc đến cuốn tin mừng nhỏ mà người lính Oleksandr của Ukraine mang theo khi ra mặt trận và đã tử trận. Đức Thánh Cha cũng đưa lên cho các bạn trẻ tham dự cuộc đối thoại trực tuyến sâu chuỗi mân côi mà Oleksandr dùng để cầu nguyện. Tôi đặt thánh tích này trên bàn làm việc của tôi và hàng ngày tôi cầu nguyện. Chúng ta phải nhớ đến những anh hùng này của chúng ta đã bảo vệ tổ quốc. Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ mang theo sách tin mừng và mỗi ngày đọc một đoạn. Ngài cũng kêu gọi giới trẻ Ukraine hãy yêu nước. Cũng trong phần trả lời, Đức Thánh Cha nói đến tha thứ là điều khó khăn nhất đối với tất cả mọi người. Nhưng câu này giúp tôi phải tha thứ như tôi đã được thứ tha.
để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Liễu trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin dạy con yêu thương như tình cha trao ban, để con đi muôn phương làm chứng nhân nước trời. Lạy Chúa, đây lời con kêu van, lời thiên tha miên man, xin hòa bình muôn đời bừng cháy lên giang nơi. Vì khi con lầm lỡ thì Chúa ơi, con mới biết biết cách chia cho người lỡ lầm. Vì khi con nghèo đói thì Chúa ơi, con mới hiểu nỗi đau của người lầm than. Lạy Chúa, xin dạy con yêu thương như tình cha trao ban, để con đi muôn phương làm chứng nhân nước trời. Lạy Chúa, đây lời con kêu van, lời thiên tha miên man, xin hòa bình muôn đời bừng cháy lên giang nơi.
Câu chuyện tuổi thơ của một tác giả. Tuổi thơ tôi cũng lớn lên từ không ít làn roi của bố. Tôi cũng từng có những lần bị đánh đòn vì lêu lỏng. Bố tôi nghiêm, con cái dẫu lì lợm và nghịch ngợm đến mấy, chỉ nghe ông quát một tiếng, anh em tôi đã không dám ho he. Thế nhưng, sau mỗi bữa cơm, bố thường ngồi chuyện trò với chúng tôi về chuyện học hành, chuyện cuộc sống, có thể cùng tranh luận khi bất đồng. Tóm lại, ông vừa dân chủ vừa gia trưởng. Ông ít khi phạt roi, nhưng luôn sẵn ngọn roi tre góc nhà. Có ba tội mà bố tôi không bao giờ tha là hỗn xược với người lớn, nói dối và trộm cắp. Một bận tôi nói đi học, nhưng rồi đi chơi với bạn cả buổi, thầy giáo kể với ông. Sau đó tôi bị ông cho một trận roi nhớ đời. Mỗi lần phạt tội, sau ba roi đầu quán tích, ông bảo, đáng lẽ đánh 10 roi, nhưng còn 7 roi cho nợ. Lần sau hễ còn lười thì phạt 20 roi với 7 roi còn nợ lần này, nhớ chưa? Sau này đi học luật, đôi khi nhớ về những món nợ roi của bố, tôi bật cười, bố không học luật ngày nào. Nhưng cách ông đánh đòn cũng như người ta định khung và tổng hợp hình phạt, tái phạm bị phạt nặng, và tổng hợp luôn cả cái án treo lần trước. Thế nhưng chưa bao giờ bố tôi đánh phạt những roi còn nợ. Tôi lớn lên đi xa, để lại sau lưng tuổi thơ quê nhà, với những lần trốn học mãi chơi, những lần hái trộm ổi xanh hàng xóm. Những ngọn roi phạt còn nợ bố. Tôi lớn lên khi tóc mẹ ngày mỗi bạc, tay bố ngày mỗi run, chân chậm, mắt mờ. Những ngọn roi ngày thơ bé đã thành một ký ức, nhưng nó không khiến tôi chai lì cảm xúc. Nó khiến tôi chỉ thấy yêu thương, luôn cảm thấy bố dõi theo mình. Tôi đi xa có thành công thất bại, có những lần vấp ngã và trả giá với đời. Tôi nhớ về những ngọn roi bố còn cho nợ ngày xưa. Khi ấy không có làn roi nào mà tôi nghe lòng nhói hơn roi quất. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ông bà ta thời xưa từng nói, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Cách dạy con cái theo lối xưa tuy không được xã hội ngày nay ủng hộ và thậm chí còn bị nhiều người lên án, nhưng không thể phủ nhận nhiều người đã trưởng thành và thành công nhờ cách giáo dục răn đe nghiêm khắc này. Khi thành nhân và thành danh, nhớ lại những lằn roi của bố mẹ, chúng ta thầm biết ơn vì nhờ có nó mà chúng ta mới có ngày hôm nay. Chữ roi vọt không phải lúc nào cũng đánh nhưng là thái độ nghiêm khắc trong cách dạy. Những lần roi nhằm răn đe, giúp con cái chừa bỏ những lỗi lầm và tránh xa những thói hư tật xấu. Câu tục ngữ sử dụng hai từ ngữ đối lập nhau đó là thương và ghét. Theo đó, khi thương thì thường răn đe, thậm chí là đánh đòn, nhưng đánh trong sự yêu thương, ước muốn người mình thương yêu được tốt hơn, và người được sử dạy cũng cảm nhận được mình yêu thương, như tác giả trong câu chuyện trên. Mỗi khi nhớ lại những lần roi bố còn cho nợ, anh có cảm giác đau nhói trong lòng, hơn cả nỗi đau khi bị đánh đòn. Nỗi đau vì anh đã làm buồn lòng các đấng sinh thành, những người mình yêu thương, những người đã hy sinh cho mình. Vậy nên thực tế cuộc sống cho thấy, những lời mật ngọt chưa hẳn là tốt, và những người luôn tỏ ra hằn học với chúng ta cũng chưa hẳn là người xấu. Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho chúng ta, ai mới là người đang yêu thương chúng ta thật sự. Trong hành trình lữ hành đời sống đức tin nơi trần gian này, chúng ta cũng cần được Chúa yêu thương sửa dạy mỗi khi lầm lỗi, mỗi lần đam mê những thú vui của cải trần thế, tình dục và danh vọng, mà quên đi ân nghĩa của Thiên Chúa. Như trong thư gửi tín hữu Hiếp-ri có khuyên, con ơi đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Thiên Chúa mỗi ngày vẫn yêu thương quan tâm dạy bảo chúng ta qua lời Chúa được nghe trong sách thánh, cũng như qua tiếng nói lương tâm và những người được Chúa trao trách nhiệm để hướng dẫn và dạy bảo chúng ta. Có khi Ngài cũng rất nghiêm khắc dùng biện pháp mạnh để chúng ta đau mà nhớ, nếu chúng ta bướng bỉnh không nghe lời. Trong mọi biến cố và nghịch cảnh của cuộc đời, chúng ta cần nhận ra tình thương và sự dạy bảo nghiêm khắc của Chúa, để chúng ta mỗi ngày được trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, và thánh thiện hơn trong tương quan là con cái Chúa. Mặc lấy tâm tình của người con ngoan thảo, chúng ta cần có thái độ khiêm tốn, kiên trì, để được Chúa dạy bảo như tác giả thư Hiếp-ri khuyên. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú, mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt hái được hoa trái là bình an và công chính. Thật vậy, có nhiều cách giáo dục, có cương, có nhu, tùy theo tính cách và tùy từng hoàn cảnh, nhưng khi được sửa dạy, chẳng ai thấy làm vui thích bao giờ. Tuy nhiên, khi được yêu thương và khi được quan tâm, thì chúng ta mới được Thiên Chúa sửa dạy. Ước gì mỗi người chúng ta khiêm tốn mở lòng, đón nhận sự sửa dạy của Chúa để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Lạy Chúa, vì yêu thương quan tâm mà Chúa đã dạy bảo chúng con, nhưng đôi khi chúng con ngỗ nghịch không lắng nghe, không vâng lời Chúa dạy. Ngược lại chúng con còn trách móc khi bị dạy dỗ nghiêm khắc. Xin Chúa tha thứ và bỏ qua những thái độ bất kính của chúng con. Amen.
Lạy Chúa, xin dạy con yêu thương như tình cha trao ban, để con đi muôn phương làm chứng nhân nước trời. Lạy Chúa, đây lời con kêu van, lời thiên tha miên man, xin hòa bình muôn đời bừng cháy lên giang nơi. Thì khi con buồn chán, thì Chúa ơi, con mới biết nỗi đau nơi người thất vọng. và khi con mù đôi thì Chúa ơi con sẽ hiểu bóng đêm kinh hoàng dường bao.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.